Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi giao lưu, các Phật tử quỹ đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ phát tâm cúng dường mùa hạ 2017, tôi kính gửi đến các quý tăng ni sinh đề tài Tứ Thánh Đế. Thì đây là bài thứ 7 trong loạt bài về thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ còn được gọi là thiền tuệ hay là thiền quán, bởi vì phương pháp tu này đó giúp cho người thực tập phát triển được trí tuệ. 40 đề mục thiền mà nương vào đó hành giả phát triển tầm, phát triển tứ, tức là dán tâm lên đối mục thiền, giữ tâm lên trên đối mục thiền, hành giả sẽ an trú tâm và do đó đạt được định. Nói một cách khác, nếu thiền chỉ dẫn đến định tâm thì thiền quán còn được gọi là thiền tuệ dẫn đến sự phát triển trí tuệ. Thiền tuệ trên thực chất là phương pháp thực tập gồm có 4 phương diện: quán và làm chủ thân, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, và quán và làm chủ pháp. Để làm chủ thân đó, thì Đức Phật đã phân tích trong bài kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ rằng thân là một tổ hợp mang tính điều kiện do nhân duyên hình thành, cho nên về bản chất đó, thân được cấu tạo bởi 36 thể trược. Người nặng về tính dục và không hài lòng biết đủ trong quan hệ giới tính với vợ chồng hợp pháp đó, thì việc thực tập quán thân bất tịnh, một phần quan trọng của làm chủ thân đó, sẽ giúp cho người đó đó làm chủ được cuộc sống của mình. Bên cạnh việc phân tích về tính tổ hợp của thân thể, Đức Phật còn đề cập đến việc làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ, co, duỗi. Để làm chủ được thân qua phương pháp chánh niệm thì Đức Phật khuyên chúng ta phải theo dõi các sự vận động của thân bằng sự làm chủ các giác quan, cũng như là cái sự tiếp xúc giữa các giác quan đối với thế giới trần cảnh. Thực tập hơi thở chánh niệm gồm có 16 hơi thở trong kinh Thân Hành Niệm và kinh Quán Niệm Hơi Thở đó, chúng ta sẽ làm chủ thân một cách trọn vẹn. Những người xem thân là thượng đế hay là xem thân là nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau cần phải thực tập chánh niệm về thân để sử dụng đúng cái chức năng của thân thể này, đó là phần quán thân. Về cảm xúc, Đức Phật nêu ra 5 loại chia thành là 3 nhóm. Nhóm 1 á, cảm xúc tiêu cực gồm có cảm xúc khổ đau và cảm xúc lo lắng khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý, không hài lòng, không phù hợp, không thích thú. Và đây là mảng cảm xúc mà phần lớn con người bị chìm đắm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Nhóm cảm xúc thứ hai đối lập và vượt lên trên hai cảm xúc đầu đó, đó là cảm xúc hoan hỷ và cảm xúc hạnh phúc. Khi mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống như ý, hài lòng, vân vân, thì theo Đức Phật ở trong kinh Tương Ưng á, thì hai nhóm cảm xúc này đó tạo ra hai phản ứng phàm tục. Đối với cái gì không như ý đó thì dẫn đến phản ứng sân, đối với cái gì hợp gu dẫn đến phản ứng tham ái. Và cuộc sống của con người qua sáu giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm với hình dung bị lẩn quẩn ở trong hai phản ứng phàm phu này. Nhóm cảm xúc thứ ba được Đức Phật khích lệ và người tu thường nỗ lực để đạt được, đó là cảm xúc thản nhiên. Hán dịch là xả, xả thọ ha. Xả đây phải là buông bỏ mà là thản nhiên, hay là thư thái, thảnh thơi, thông dong, tự tại. Khác và vượt lên trên cảm giác vô cảm, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự, vô tri vô giác của những người bị trầm cảm, tuyệt vọng, sầu bi, u não. Phần lớn người nữ nặng về cảm xúc. Khi vui thì vui tột độ, khi buồn thì buồn triền miên. Cái sự chìm đắm trong cảm xúc đó đã làm cho rất nhiều người nữ rơi vào tình trạng ba chìm, bảy nổi, tám lên đên về cảm xúc. Và do đó khi thực tập vào tứ niệm xứ đó, thì người nữ cần phải nỗ lực làm chủ phương diện cảm xúc này. Nó giống như là thác tuôn chảy, bùng sung. Và chúng ta gần như là suốt ngày bị những cái tình tự cảm xúc như là vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn chi phối, khống chế, ảnh hưởng. Khi tu tập tâm á, thì kinh tứ niệm xứ dạy chúng ta phải chia hai nhóm bản chất tâm vốn là đối lập nhau: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm thánh, tâm phàm, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm buông xả, tâm cố chấp, tâm từ bi, tâm sân hận. Và suốt quá trình tu á, thì làm thế nào qua hơi thở ra và vào dài và ngắn á, hành giả làm chủ được và giữ lại các phẩm chất cao quý ở tâm thôi, và loại trừ các cái tố chất tiêu cực, những cái tâm lý tình cự tiêu cực đang sở hữu và bám víu vào tâm của chúng ta. Trong phần thực tập 4 đó, thì Đức Phật đề cập rất rõ về quán pháp trên pháp. Hiểu một cách nôm na đó là gì? Nhìn sự vật bằng cơ sở của sự vật, hay là nhìn sự vật trong chính nó, nhìn sự vật trên nền tảng của sự vật, khác với cách mà chúng ta nhìn sự vật bằng lăng kính chủ quan của mình. Lăng kính chủ quan nó bao gồm mà thành kiến, rồi cố chấp, thái độ chủ quan. Từ đó chúng ta có khuynh hướng là dán nhãn, đặt tên lên con người, sự vật, sự việc, tình huống mà vốn không hề có các đặc tính này. Thì khái niệm pháp ở trong quán pháp đó chia làm hai nhóm. Thứ nhất đó là nhóm liên hệ đến chấp ngã và pháp, và thứ hai là nhóm chân lý mà việc thực tập đó dẫn đến tình trạng giải phóng được chấp ngã và chấp pháp. Về phần chấp ngã đó, thì Đức Phật nêu ra việc quán và làm chủ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là ngũ uẩn. Và đồng thời quán chiếu và làm chủ được sáu giác quan và đối tượng trần cảnh, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Thì trong tiến trình đó đó, chúng ta thực tập và trải nghiệm cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Và thực tập đó giúp cho chúng ta thoát khỏi sự chấp ngã. Vì chấp ngã thông qua năm uẩn, chấp ngã thông qua sáu giác quan, chấp ngã thông qua việc tiếp xúc với sáu giác quan đó là một thói quen, vừa là thói quen văn hóa, vừa là thói quen kinh nghiệm mà con người đã bị vướng dính đó, từ thở nhỏ này. Ngoài ra thì trong phần quán pháp Đức Phật còn nêu ra có năm sự trói buộc tâm, mà phân tích chi tiết thì gồm có 7 yếu tố. Đó là sợi dây tham ái, sợi dây sân hận, sợi dây hoài nghi, sợi dây hôn trầm, sợi dây dao động và sợi dây hối hận. 7 loại dây trói buộc tâm này đó đã làm cho con người đã bị vướng kẹt vào trong các nỗi khổ và niềm đau. Và để quán pháp được thành công và làm chủ được ba phương diện tiêu cực đó đó, thì Đức Phật nêu ra có 2 nội dung tu trong quán pháp mà chúng ta cần phải thực hiện. Thứ nhất đó là thực hiện 7 yếu tố giải thoát, hay còn gọi là 7 yếu tố giác ngộ. Và thứ hai đó là thực hiện tứ thánh đế. Và ở phần quán pháp này đó, nó bắt đầu toát ra được cái mà các thiền sư của Phật giáo Nam truyền, chẳng hạn như Buddha Gosha, đã gọi thiền tứ niệm xứ đó là phát triển trí tuệ. Nếu chúng ta chỉ thực tập và làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, thì đó chỉ đơn thuần là chánh niệm tỉnh thức thôi. Nó chưa có cơ hội để làm giãn nở, làm mở rộng trí tuệ. Qua đến phần quán pháp đó, thì ở phần thực tập và 7 yếu tố giác ngộ và tứ thánh đế đó, thì tuệ giác mới bắt đầu phát sinh. Thì tại điểm này đó, chúng ta thấy là một lần nữa Đức Phật đề cập đến tầm quan trọng của tứ thánh đế. Vì bài kinh này được Đức Phật giảng đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như tại Dường Nai, và cũng được Ngài lập lại lần cuối cùng ở tại Kusinaga trước khi qua đời. Và trong tứ thánh đế, xin lỗi, tứ niệm xứ, thì đây là phương pháp mà theo Đức Phật đó, việc thực tập ở trong thiền sẽ giúp cho hành giả phát triển được trí tuệ. Tôi giới thiệu bao quát như thế để chúng ta thấy được tầm quan trọng của tứ thánh đế ở trong phương pháp thực tập và tứ niệm xứ. Và khi nắm được tầm quan trọng này đó, đối chiếu vào kinh, chúng ta sẽ thấy là không phải vô tình. Đức Phật xác định rất rõ đây là sự thật mà trước đây con người, các loài trời và thế giới ma chưa từng được nghe, chưa từng được biết, chưa từng được công bố. Và lần đầu tiên Đức Phật công bố phương pháp đó. Cái câu nói đó rất là quan trọng, xác định về phương pháp luận tâm linh mà Đức Phật đã khám phá và giới thiệu cho tất cả những người tình nguyện tu học với sự hướng dẫn tâm linh và đạo đức của Ngài. Và nói về giá trị của tứ thánh đế thì trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật cũng nhấn lại một điểm nữa, đó là việc thực tập này sẽ dẫn đến ánh sáng, dẫn đến nhãn quan, tầm nhìn chân chính, trí tuệ, tức là soi chiếu, tuệ giác rực sáng và niết bàn an vui. Đó là phương pháp quan trọng nhất của Đức Phật. Một điều đáng tiếc xảy ra là vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch đó, khi Đạo Phật được giới thiệu ở tại Trung Hoa, thì phương pháp tứ thánh đế đó bắt đầu trở thành mờ nhạt dần. Các tăng ni đó chỉ học ở trong các trường lớp Phật học thôi, trước khi được học ở tại các khóa tu, các cái chương trình sinh hoạt tu học hàng ngày. Và cái nguồn thực phẩm tâm linh các tăng ni trải nghiệm hàng ngày đó là lệ thuộc vào nghi thức tụng niệm. Nghi thức tụng niệm của Đề Minh ở Trung Quốc biên soạn thì gồm có nhị thời khóa tụng thôi, buổi sáng vào lúc 4 giờ khuya và buổi chiều tối vào lúc 6 giờ. Thì qua đến Đề Thanh là Ngọc Lâm Quốc Sư đó đã biên soạn thành một nghi thức gồm có 4 phần: sáng, trưa, chiều và tối. Sáng với thần chú Thủ Lăng Nghiêm, một phương pháp thiền chỉ để an trụ cho tâm được tỉnh thức. Trưa đó thì với nghi thức cúng 10 phương ba đề các Phật trước khi ăn cơm chánh niệm. Chiều đó thì mở lòng từ bi với 10 loại cô hồn. Và tối đó với thời kinh Tịnh Độ hoặc là kinh Phổ Môn dành cho người già, người bệnh, người hấp hối, và kinh A Di Đà dành cho người chết và những cái tuần thất, những ngày giỗ của họ. Như vậy menu tâm linh, tức là cái thực phẩm tâm linh mà những người tu theo truyền thống của Phật giáo Trung Hoa thường tiêu thụ hàng ngày đó chỉ có chừng ấy thôi. Đang khi suốt một kiếp người với 45 năm, Đức Phật đã thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh. Và các nội dung kinh đó có thể được chia làm các nhóm: nhóm dạy về thế giới quan, nhóm kinh về nhân sinh quan, nhóm kinh về đạo đức quan, nhóm kinh về xã hội quan, nhóm kinh về chính trị quan, nhóm kinh về tu tập quan và nhóm kinh về giải thoát quan. Khách quan phân tích hai thời khóa tụng của nhà Minh, bốn thời khóa tụng của nhà Thanh mà Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay đang phiên dịch âm Hán Việt, không hề chứa đựng đủ các phương diện Phật học nêu trên. Cho nên nếu tăng ni nào không đến các trường Phật học đó thì hầu như là suốt cả một kiếp tu của mình đó chỉ dừng lại ở phương diện tín ngưỡng và màu nhiệm thôi. Màu nhiệm thì liên hệ đến các câu thần chú, tín ngưỡng thì liên hệ đến kinh Phổ Môn và kinh A Di Đà. Và tự động nó dẫn đến một cái tình trạng là gì? Từ một đạo Phật minh triết có sức thu hút và giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, giới tri thức tỏa sáng rực chiếu chưa từng có trong lịch sử của nhân loại trong thời của Đức Phật, nó trở thành một đạo Phật đó, dành cho già bệnh chết thôi, mà phần lớn là người ở tuổi xế chiều và cụ thể là các quý bà. Còn giới trẻ, giới tri thức, giới kinh doanh, giới chính trị thì hầu như là xoay lưng với đạo Phật. Là bởi vì cái thực phẩm tâm linh mà chúng ta tiếp thu hàng ngày đó nó không đủ, đó là sức hấp dẫn các thành phần còn lại của xã hội. Bây giờ tôi xin nói về cái thống kê dân số Phật giáo đó tại các nước Bắc Tông, thì chúng ta thấy là mình thua rất là xa các nước Nam truyền. Về phương diện dân số đó thì các nước Đại thừa nên được gọi là các nước Tiểu thừa vì tiếp độ cái lượng quần chúng quá ít. Còn các nước mà chúng ta liệt họ là nhóm tiểu thừa, chứ thực tế là đại thừa, vì họ độ đại đa số quần chúng. Thái Lan có khoảng 96-97% dân số là Phật tử. Miến Điện thì có 97%, Lào 94%, Campuchia khoảng 90%, và Sri Lanka đó là 74%, tức là họ chiếm được đại đa số quần chúng Phật tử ở trong nước và không hề có các cái cuộc thăng trầm lên vào xuống chó về ý thức hệ tôn giáo và chính trị như các nước Đại thừa bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Việt Nam chúng ta ngày nay đó thì theo thống kê năm 2009 á, chỉ có gần 7 triệu người là Phật giáo. Theo thống kê năm 2017 của Ban Tôn giáo Chính phủ đó, thì chúng ta chưa có được 12 triệu người trên tổng số 93 triệu người. Trung Quốc thì cũng có cái số lượng khoảng chừng 15% dân số thôi. Nhật Bản cũng có chừng đó, Nam Bắc Triều Tiên cũng vậy. Và dần dà những người Phật tử đã bỏ đạo gốc đi theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành, do cách làm đạo của chúng ta thiên nặng về tín ngưỡng cầu an cầu siêu, và bỏ đi đó các phương diện triết lý và thiền học, vốn là hai phương diện đặc sắc mà các tôn giáo khác không thể có. Khi thực tập Tứ Thánh Đế đó, vậy đầu tiên Đức Phật nhấn định rõ là có hai lối sống cực đoan, phương pháp tu cực đoan mà người tu học càng nên tránh. Thứ nhất, khổ hạnh ép sát do nghĩ rằng thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi. Cho nên đó, trường phái tu khổ hạnh của Sa Môn tại Ấn Độ, tức là tôn giáo vô thần đó, đã đì đọt cơ thể bằng cách đó là không cho nó ăn, đứng một chân, quanh năm suốt tháng không tắm, để làm cho cơ thể lúc nào cũng rơi vào trạng thái đau nhức mỏi căng thẳng khó chịu. Thì lúc đó đó, các cái ý niệm về khao khát, tham ái, bao gồm dục ái tức là tình yêu và tính dục, hữu ái là nhu cầu có con và tái sinh, và vô hữu ái tức là sự trầm cảm tuyệt vọng muốn chết, không có cơ hội để trỗi dậy trong tâm của người tu. Bằng phương pháp này, truyền thống tu sĩ vô thần ở tại Ấn Độ, bao gồm Sa Môn Lõa Thể và Sa Môn Duy Vật, nghĩ rằng đó là con đường để giải thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau. Đối lập lại với cái cực đoan này đó, thì khuôn nước hưởng thụ khoái lạc giác quan, mà nặng nhất là hưởng thụ kama tức là tính dục, thì người ta xem nó như là hạnh phúc. Đa khi hạnh phúc theo Phật giáo đó, nó còn có nhiều cấp độ. Hạnh phúc giác quan mang tính vô thường nhiều nhất, và sự tồn tại của nó ở trên não nhiều nhất chỉ là 15 giây thôi, mang tính điều kiện. Còn hạnh phúc đích thực á, là sự làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức và làm chủ lối sống. Thì lối hạnh phúc này đã ít được người đời đã quan tâm đến. Như vậy, cực đoan hưởng thụ khoái lạc giác quan nó thuộc về người đời, người phàm. Nó đối lập lại với các tôn giáo, với các đạo sĩ. Sở dĩ Đức Phật nhấn mạnh khi mà thực tập thiền tứ niệm xứ cần phải phân định được hai cái cực đoan đối lập á, là vì ngài xích chết về phương pháp tu khổ hạnh sai lầm, cho ngài không muốn bất kỳ ai phải tiếp tục rơi vào những sự sai lầm đó. Dĩ nhiên là tu khổ hạnh ở đâu nó có những cách như là quanh năm không ăn chỉ có uống, hay là kiêng cử, rồi đứng một chân, nằm trên bàn chông, không cạo râu, không cạo tóc, không tắm rửa. Còn ngày nay thì nó có những cái phương pháp khổ hạnh như là suốt đời chỉ ngồi không nằm, hay là đốt tay chân để cúng dường, hoặc là đốt liều ở trên đầu của mình để cúng dường Phật, hoặc là nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái, đều là những khó làm, khổ hạnh hết á. Thì trong kinh Tứ Thánh Đế đó, Đức Phật dùng nghệ thuật chơi chữ, ngài nói là có một phương pháp cực kỳ khó thực hành, và tạm gọi đó là khổ hạnh. Khổ hạnh ở đây là khó thực hành. Đang khi các đạo khác khổ hạnh là gì? Là những phương pháp ép sát. Khổ là làm cho thân thể này khổ đau, đây nó không có hưởng đến cái nhu cầu tính dục. Bát chánh đạo được Đức Phật định nghĩa là phương pháp khó thực hành nhất, và khích lệ tất cả chúng ta nên làm. Như vậy khi thực tập quán pháp thì chúng ta liên tưởng xa tránh hai cực đoan. Tôi thở vào, tôi ghi nhận rõ hơi thở đang vào. Tôi thở ra, tôi ý thức rõ hơi thở đang được tống khứ ra. Điểm một con số 1, cứ như thế đến con số 18, rồi sau đó quay ngược chiều cái đồng hồ 17, 16, 15, 14 chấm chấm chấm, rồi 3, 2, 1. Cứ như thế chúng ta thực tập và liên tưởng rằng là tôi vượt thoát khỏi hai cực đoan đối lập như trên. Do đó là chúng ta đang chánh niệm về phương pháp thực tập. Tiến sâu một bước thì kinh dạy chúng ta về bốn bước thực tập nhân quả, mà theo đó đó chúng ta sẽ làm chủ được cuộc sống này. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ cũng như là kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật nêu ra ba nhóm khổ. Về phương diện cảm xúc á, thì Đức Phật nêu ra gồm có năm: sầu, bi, khổ, ưu và não. Ưu là lo lắng, não là mình cảm thấy nó khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi. Năm phương diện cảm xúc bung sung này đó, nó làm cho chúng ta chìm vào trong những cái cảm giác bất hạnh. Nhóm thứ hai đó là liên hệ đến hiện thực của thân thể, gồm có bốn, đó là sanh, già, bệnh và chết. Mặc dù đối với con người đó, sanh ra được bốn đứa con là niềm hạnh phúc, nhưng thực tế đó, cái trạng thái không thỏa mãn, không hài lòng về việc sanh con đó đã làm cho rất nhiều gia đình khổ đau. Nên đó là hai mặt của vấn đề. Ví dụ như có gia đình mong có đứa con trai thì sanh là toàn những cô con gái. Có gia đình là mong sanh con gái mà toàn là sanh ra những cậu con trai kháo khỉnh quậy phá. Có người đó muốn sanh con trai hoặc là con gái cũng được, nhưng mà lại sanh ra ô môi hoặc là bê đê. Có người muốn sanh ra con lành lẹn á, thì nó bị tật nguyền chỗ này, khiếm khuyết chỗ nọ. Hầu như là cái kỳ vọng và chờ đợi của cha mẹ về việc ra đề của những đứa con không bao giờ đạt được như ý nguyện. Nên cái đó gọi chung đó là không thỏa mãn. Cái chữ dukkha trong ngữ cảnh này đó không nên dịch là khổ đau, mà dịch là không thỏa mãn. Sự sanh ra là không thỏa mãn. Nó có nhiều thứ làm cho chúng ta hầu như là kỳ vọng A thì nó ra B, kỳ vọng B thì nó ra C, kỳ vọng C nó ra D. Không bao giờ nó đúng với cái quyền ước mình 100%. Nhóm 3 đó, nó gồm có thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi. Thì nhóm đó đó là cái nhóm cũng một phần nữa nó thuộc về phản ứng cảm xúc, những cái thái độ tâm lý mà chúng ta bị lẩn quẩn ở trong nỗi khổ và niềm đau thôi. Thì khi thực tập thiền tứ niệm xứ, chúng ta cũng phải ghi nhận có ba nhóm khổ đau, và khi mà cái khổ đau nào thuộc nhóm nào trở dậy, chúng ta tôi ghi nhận là cái trạng thái khổ đau đó đang tồn tại trong tôi. Tôi ghi nhận, tôi không dạy theo, tôi không bị vướng kẹt vào, tôi phải vượt qua. Đó là chúng ta đang đề khởi chánh niệm đối với bước 1, tức là thừa nhận nỗi khổ và niềm đau. Không phải vô tình mà Đức Phật nêu cái khổ đau ra làm cái tiêu điểm để chúng ta đối diện và chấp mặt. Mục đích đó là Ngài khuyên chúng ta tránh ba thái độ cực đoan. Thái độ 1 tức là đào tẩu khỏi nỗi khổ và niềm đau. Đây là thái độ thiếu trách nhiệm, tắc trách. Vì mình đào tẩu khỏi khổ đau thì khổ đau vẫn còn ở nguyên, chứ nó đâu có hết đi đâu. Mình trốn tránh nó chứ nó vẫn phát triển đều, thậm chí là phát triển tăng dần. Do đó cần phải xa tránh thái độ lẩn trốn khổ đau. Thái độ 2, cường điệu quá nó khổ niềm đau, tức là khổ đau bằng hạt cát mình nâng lên bằng hạt sỏi, bằng hạt sỏi mình nâng lên bằng tảng đá, bằng tảng đá mình nâng lên bằng dãy núi. Cường điệu bằng cảm xúc, cường điệu bằng thái độ, cường điệu bằng cảm thán từ. Như cái tiếng từ là trời ơi, chết tuyệt rồi, hư hết rồi, tiêu đề rồi, coi như là đi tán đề. Trời đất ơi, ối trời ơi. Việc sử dụng nhiều cảm thán từ chừng nào trong mô tả cái cảm giác bất hạnh đó, sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng nỗi khổ niềm đau. Mà về phương diện hiện thực đó, nó không nhiều đến thế, nó không có đến nỗi là nặng đến thế. Thái độ 3, phớt lờ khổ đau, là khổ đau đang có mặt mà mình xem như không có gì hết. Cái đó là một trạng thái liều mạng. Thì đây là ba thái độ tiêu cực mà khi đang thực tập thiền chánh niệm đó, chúng ta phải tránh được ba thái độ này và khởi lên một cái bản lĩnh, đó là tôi gọi là sẵn sàng giáp mặt với khổ đau, thừa nhận khổ đau như là một bế tắc, để từ đó người đó có trách nhiệm và trở nên điềm tĩnh hơn và nêu ra một cam kết giải quyết nó. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Thì trong y khoa đó, điều quan trọng đó là các bác sĩ thông qua mô tả bệnh của bệnh nhân, dùng các công cụ y khoa hiện đại để xác định đâu là nguyên nhân của bệnh. Thì ngày xưa người ta không có máy móc hiện đại, cho nên nó mới bắt mạch. Thì cái rủi ro và sai lầm trong bắt mạch rất là cao, ngoại trừ một thiểu số các nhà đông y cực kỳ giỏi, cho nên bắt mạch rất là chuẩn xác. Đại đa số là đóng mò đóng mù thôi. Còn bây giờ máy móc hiện đại, khi gãy xương hoặc là X-quang hoặc là CT scan hoặc là cộng hưởng từ, thì chúng ta thấy luôn á là xương bị mòn chỗ nào, gai mọc ở chỗ nào, thoát vị địa điểm ở chỗ nào dẫn đến đau nhất và điều trị rất là dễ. Hoặc là xương bị cong, bị sẹo ở chỗ nào, bị hẹp ở chỗ nào. Chúng ta có hàng trăm các loại máy móc y khoa hiện đại để xác định bệnh và truy tìm gốc rễ của bệnh. Thì theo Đức Phật, trong bài kinh Tứ Thánh Đế đó, nguồn gốc quan trọng nhất của khổ đau là tham ái, tàn hà. Và Đức Phật chia ra ba loại tham ái: dục ái, kama, tàn hà, tức là bị vướng kẹt vào tình yêu và tính dục. Như vậy, người tại gia sống có gia đình đó, đều bị vướng kẹt vào cái nhóm thứ nhất này. Và nói một cách nghiêm túc là không thể đạt được sơ quả A-la-hán và không thể chứng được quả thánh nhân. Nhưng mà trong quá trình truyền đạo thì các tổ Trung Hoa cứ đưa ra chủ trương là giác ngộ giải thoát, người ta xuất gia cũng vậy và tại gia cũng vậy. Cái đó là làm cho họ rơi vào tình trạng là gọi là kỳ vọng ảo, đang khi đời sống ái dục đó vẫn còn đè nặng. Hữu ái đó là bava tanha, tức là nhu cầu tái hiện hữu, nhu cầu có con, nhu cầu tồn tại, nhu cầu có mặt. Cái này nó trở thành thói quen của chúng ta trong sự bám víu dai dẳng, đeo bám dai dẳng, dướng kẹt dai dẳng vào bản chất sự hiện hữu và cuộc sống này, cũng như là tính tái tục là thông qua tái sinh. Dù hữu ái thì tiếng Bali gọi là abhava tanha, tức là cái trạng thái tuyệt vọng mà nó làm cho người đó thề thốt hoặc là tự nhẩm ở trong đầu của mình: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cái thời xưa đó làm cây thông còn an toàn nha, thời này đó là nó lâm tặc khắp nơi, làm cây thông cũng bị đốn sạch hết chứ không có an toàn gì đâu, mà rồi chối bỏ kiếp người. Và có người chán cái kiếp làm người Việt Nam mà nói kiếp sau là tôi thề không làm người Việt Nam nữa, lỡ mà sanh ra làm là Somali hay là Haiti thôi chết luôn. Đó là hai dân tộc nghèo khổ nhất trên địa cầu này mà bây giờ vẫn còn chết đói chết khác. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta phải gọi là tuyệt vọng đến độ là gọi là muốn kết thúc cái sự tồn tại của mình qua sự trầm cảm và tự tử. Ở trong cấu trúc 12 nhân duyên lý giải về nguyên nhân tồn tại của con người đó, thì Đức Phật hé mở thêm các nguyên nhân khác, đó là hoài tham ái thì gồm có sân hận, si mê và cố chấp. Cố chấp là con đẻ của vô minh. Tuy vậy là bao gồm luôn cả kinh 12 nhân duyên và kinh Tứ Thánh Đế đó, thì nguyên nhân của khổ đau gồm có 4 nhóm: nhóm tham ái, nhóm sân hận, nhóm si mê và nhóm cố chấp thôi. Thì có rất nhiều các nỗi khổ niềm đau đã bắt gồm hoặc là một trong 4 thứ này, hoặc 2, hoặc 3, hoặc là bao gồm cả 4. Chỉ cần hướng dẫn các Phật tử tại gia cách thức khoanh dùng các nỗi khổ niềm đau với các nguyên nhân cụ thể, Tăng Ni đã giúp cho họ giải quyết được vấn nạn khổ đau hết 50% rồi. Phần lớn rất nhiều người bị thất bại trong việc đó là định liệu, giật mặt trĩ tên đâu là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên tôi thường gọi các tu sĩ đó là bác sĩ tinh thần, là bác sĩ tâm linh. Và với cái danh xưng đó, đó thì mỗi một tăng ni đó phải có đủ kinh nghiệm nhận diện được nỗi khổ niềm đau của Phật tử, rồi nguyên nhân gì đến khổ đau mà họ đang bị vướng kẹt, để chỉ ra cái con đường kết thúc chúng. Nếu chúng ta bỏ đi vai trò quan trọng nhất này đó, các thầy tu không còn là các nhà tâm linh nữa, không còn là người hướng đạo dẫn cái con đường nữa, mà trở thành là những người sinh hoạt tín ngưỡng, giống như bao nhiêu các đạo sĩ, giáo sĩ của các tôn giáo khác thôi. Đây là vai trò quan trọng nhất. Và vai trò đó nó gắn kết với hai cái chức năng, đó là chức năng giáo dục và chức năng hoằng pháp. Chức năng giáo dục đó, thì khích lệ các tu sĩ phải trở thành là nhà Phật học, giảng dạy Phật học trên các trường lớp từ thấp đến cao. Chức năng hoằng pháp khích lệ các tu sĩ phải giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử tại gia, nhất là các chuyên đề ứng dụng và đào sâu vào phạm vi nhân thừa, chứ nói những cái cao siêu triết lý phá chấp và bất nhị rồi vô sanh, cái đó nghe cho vui lỗ tai vậy thôi, chứ còn áp dụng trong đời sống thực tiễn, người tại gia vốn không tế nhóm không được, nó không có lợi ích cho họ. Mà phải nói những cái chuyên đề nó liên hệ đến tâm lý gia đình, tâm lý giới tính, tâm lý xã hội, nỗi khổ niềm đau, phương pháp khắc phục, nói chung là tâm lý trị liệu. Và đây là phần rất quan trọng. Khi hít thở, chúng ta phải làm chủ được đâu là nguyên nhân khổ đau mà mình đang vướng kẹt, phải khoanh dùng được. Cũng giống như ngày xưa, từ những năm 80 trở về trước đó, ở Việt Nam mình thường chích ngừa. Người thuận tay trái thì chích bên tay phải, người thuận tay phải thì chích bên tay trái. Mỗi một cái mũi chích nó để là cái thẹo rất là to bằng cái đầu đũa. Thì chích ngừa là một cái phương pháp nạp vào trong cơ thể này các loại vi trùng bệnh hoạn của một cái chứng bệnh mà nó sắp sửa xảy ra, để cho hệ thống kháng thể của con người đó làm quen với phương pháp đánh và chiến thắng một cách oanh liệt bằng cách là khoanh dùng chúng lại, không cho chúng là lây lan, tản mát, phổ biến rộng khắp ở trên toàn cơ thể. Thì khi mà cái mùa dịch nó đến á, các cái loại vi trùng khỏe mạnh trẻ của nhóm đó đó xuất hiện đó, thì cơ thể này đã quen với phương pháp đánh rồi, nó sẽ đánh cùng chiến lược đó, cùng chiến thuật đó để chiến thắng các loại vi trùng đó. Thì cái công việc mà tu tập và hướng dẫn cho Phật tử tại gia cũng vậy, chúng ta phải khoanh dùng được nỗi khổ niềm đau. Nếu mà không thể đánh dứt điểm được thì phải khoanh dùng lại và truy tìm manh mối của nó. Thất bại trong việc này đó thì cái vai trò đạo sư của người xuất gia được xem là không hết. Bước 3 tức là ghi nhận và trải nghiệm đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Đó là nơi mà toàn bộ các khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau đã kết thúc, tôi không còn tàn dư. Và nếu bạn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi chốn, không phải là một cõi Phật, niết bàn á có thể đạt được khi tâm được thanh tịnh, khổ đau và nguyên nhân đó đã kết thúc bây giờ và tại đây. Thì việc giới thiệu bước thứ ba này đó giúp cho chúng ta đó là giải phóng được cái trầm cảm. Bởi vì phần lớn con người có thói quen là đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống, tức là mình mang tính cường điệu lên mà có khổ một mình tha đến 10 lần, hoặc là mình tình nguyện gọi là tái hâm nóng lại cái nỗi khổ niềm đau đã kết thúc bằng sự gặm nhấm đó, bằng sự kể lại, bằng ký ức, bằng hồi ức. Và bước thứ tư đó là trải nghiệm con đường bát chánh để khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Thì con đường bát chánh thì các tăng ni đã được học ở những cái năm sơ cấp rồi, thì gồm có 8 yếu tố, xin nhắc lại thôi. 8 yếu tố này chia làm 3 nhóm. Nhóm quan trọng nhất là nhóm trí tuệ. Nhưng rất tiếc á, là khi giới thiệu trong các trường lớp Phật học á, các tổ sư Trung Quốc và Việt Nam á, lại đưa đạo đức lên trên đầu. Thực ra thì Đức Phật nhấn mạnh trí tuệ, chánh tri kiến và chánh tư duy. Bởi vì đạo Phật có nghĩa đen là đạo trí tuệ, đạo tỉnh thức, đạo tuệ giác, đạo giác ngộ, đạo sáng suốt, con đường minh triết. Cho nên đó, ngài sánh ví chánh tri kiến đó giống như là sự ló dạng của vầng thái dương vào đầu hôm. Theo đó con người dạng vật bắt đầu cho một ngày mới. Nên chỗ nào có chánh tri kiến thì nó lại kéo theo là có chánh tư duy. Thì hai yếu tố này đó nó giúp cho con người đạt được đó là như lý tác ý, tức là đánh giá sự vật như sự vật đang là, và điều đó mở ra trí tuệ. Còn ở một phạm vi đơn giản đó, người có chánh tri kiến là người có thế giới quan đúng, dựa vào duyên khể, vô thường, vô ngã, có nhân sinh quan chuẩn, tức là lấy con người làm chủ, con người không phải là tạo vật của Thượng Đế, không phải là tạo vật của duy vật, không phải là tạo vật của duy tâm, mà con người đó tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc mà hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt và hình thành ra một cái quy trình tương tự. Còn chánh tư duy được định nghĩa một cách nôm na là gì? Tư duy tích cực, tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy theo tứ thánh đế, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận và si mê. Thì đó là hai phương diện của trí tuệ được Đức Phật đưa lên vai trò thứ nhất và thứ nhì. Tức là trí tuệ là trụ cột quan trọng nhất. Về trụ cột đạo đức thì Đức Phật đưa ra bốn phương diện: lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Lời nói đạo đức thì gồm có nói lời có sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời thật sự, nói lời có ích. Hành động đạo đức đó thì bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Nghề nghiệp đạo đức thì phải xa lánh nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc và giết người, nghề đồ tể vì giết hại quá nhiều các loại gia súc và động vật, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng phá sản về kinh tế, nghề lầu xanh vì dẫn tới sự nhiễm đắm tính dục và phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình, cũng như là dẫn đến các chứng bệnh truyền nhiễm và chết người. Dựng lên trên 6 nhóm nghề tiêu cực thì bất cứ nghề nào mà luật pháp cho phép mà phù hợp với đạo đức Phật giáo thì được gọi là nghề chân chính. Nỗ lực chân chính thì gồm có 4 phương diện: không tạo cơ hội cho điều xấu tiếp tục xảy ra, không tạo cơ hội cho những điều xấu chưa có mặt lại tiếp tục có mặt. Đó là hai phương diện về tiêu cực. Nỗ lực phát huy những điều tích cực chưa có trở thành có, và làm lớn mạnh những điều tích cực đã làm. Đó là bốn phương diện nỗ lực, bao gồm đó là lập nghiệp đời và lập nghiệp đạo. Người nào có được cái tinh thần và thái độ tinh tấn bản lĩnh như vậy thì chắc chắn là nắm được sự thành công trong tầm tay thôi. Đó là bốn trụ cột đạo đức. Phần lớn các nhà Phật học liệt tinh tấn vào nhóm thiền định, thực ra thì tinh tấn nó thuộc về nhóm đạo đức. Mặc dầu trong tinh tấn đó, bao gồm mà tinh tấn tu chánh niệm và tu chánh định, gắn vào trong cái nhóm đạo đức thì thích hợp hơn là nhóm thiền định. Trụ cột thứ ba là thiền định, gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm như tôi đã nói lúc nãy đó, đơn giản nhất là gì? Sự làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ qua các động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tịnh, thức ngủ, co duỗi. Chúng ta thấy rõ được cái sự vận hành của nó, không chạy theo nó, không đề thuộc nó, không làm đề tớ nó, và trở nên là chủ nhân của nó. Các bài thi kệ nhật dụng trích từ Kinh Hoa Nghiêm về bản chất đó là thực tập chánh niệm. Nó tạo ra Hoa Nghiêm tế hạnh của người xuất gia, vừa tạo ra cái sự điềm tĩnh, thư thái, an lạc thảnh thê mà người xuất gia cần có. Còn chánh định đó, quan trọng nhất đó, là định thứ tư, tức là xả niệm thanh tịnh. Thì nếu như ngồi thiền gồm có 30 phút, chúng ta nên đầu tư xả niệm thanh tịnh ít nhất là 2/3 thời gian. Xả niệm thanh tịnh gồm có hai nội dung. Thứ nhất là xả niệm. Niệm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thái độ. Nó liên hệ đến chấp vào tôi, tự ngã của tôi, sâu của tôi. Liên hệ đến chấp pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng trong đời. Liên hệ đến quá khứ, liên hệ đến tương lai, liên hệ đến hiện tại, liên hệ đến sắc thanh hương vị xúc pháp, liên hệ đến tất tần tật mọi thứ trong đời. Thì đang lúc thực tập á, ở giai đoạn 1 á, thì chúng ta nên liên tưởng tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi là dòng sông, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay. Nói chung tôi là vật vô tri giác. Thì lúc đó đó, toàn bộ thói quen và tiềm năng gọi là ý niệm hóa của con người đó, nó được dừng lắng lại. Thì đó là cái xả niệm có tính điều kiện, tức là có tầm có tứ để chúng ta đạt được cái sự buông xả bớt những cái bám víu. Nhờ đó tâm với các phương diện cảm xúc, thái độ và nhận thức đó được thư lắng. Ở mức độ thực tập chuyên sâu hơn, chúng ta không cần phải vay mượn các hình ảnh quán tưởng đó nữa, buông xả hết, giữ tâm trở thành như một trạng thái chân không. Mà trong sân không thì không có sự rê, sự bám, sự víu. Ngày 7/7/2017, các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ đó đã thí nghiệm thành công xe lửa chạy trong chân không, tức là không có không khí. Thì cái ứng dụng này mới thành công ở mức độ là 80 cây số một giờ. Và cái kỳ vọng của các nhà khoa học đặt ra đó, làm thế nào để biến các xe lửa chân không đó có thể chạy được một cái tốc độ 1200 cây số một giờ, tức hơn, nhanh hơn máy bay. Và nó sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn nạn giao thông. Tại vì đi xe lửa thì không phải có mặt trước là 2 tiếng hay là 3 tiếng ở phi trường. Chỉ cần có mặt trước 10 phút là có thể lên được, tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Thời giờ của chờ đợi và thời giờ của vận chuyển với một cái tốc độ 1200 cây số. Thì trong chân không nó không có dính gì hết á. Giống như con người mà đi vào vũ trụ đó, thì lúc đó nó không có sự dính, mọi trọng lượng bị kết thúc. Và cái lực hút của trái đất nó không còn đó là rút người rớt xuống trên mặt đất được nữa. Con người tồn tại trong một trạng thái bơi tự do, bay tự do. Thì trong trạng thái buông xả của định thứ tư á, xả niệm để đạt được cái trạng thái thanh tịnh tuyệt đối của tâm. Như là Duy Thức Học nói là ở trong thức kho tàng chỉ còn lại là các hạt giống bạch tịnh. Thì lúc đó chúng ta phải buông xả tất tần tật mọi thứ hết. Thì trải nghiệm cái nội dung thiền thứ tư này sẽ giúp cho chúng ta đã đạt được sự thư lắng hoàn toàn tuyệt đối. Và người như thế thì tái tạo lại nguồn năng lượng qua các công việc đó rất là nhanh. Những người như vậy nó dễ phát minh, sáng kiến, sáng tạo, tức là có ý tưởng mới về ngôn từ, về nội dung, về sự vật, sự việc. Họ dễ tạo ra những cái mới lắm so với những gì đã trở thành là con đường xưa cũ, hay là đường mòn, hay là thói quen, hay là những gì đã có. Thì đó là cái lộ trình thực tập tứ niệm tứ thánh đế ở trong tứ niệm xứ. Và bằng cái sự thực tập này đó thì tuệ giác mới bắt đầu phát sinh với ba trụ cột: trí tuệ, đạo đức, thiền định. Thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được kết thúc và tuệ giác được tỏa sáng. Cho nên tôi đề nghị là chúng ta đổi lại đạo đức, thiền định, trí tuệ thành là trí tuệ, đạo đức và thiền định, như cái mô hình mà Đức Phật đã dạy. Có thể các tổ Trung Quốc á, do vì ảnh hưởng của văn hóa bản địa, thì nó có kinh lễ, kinh lễ thì nó gắn liền với cái nghệ thuật ngoại giao, ứng xử, giao tiếp, và bị chi phối bởi nghệ thuật chính danh của Khổng Tử. Vua ra vua, quan gia ra quan, cha mẹ ra cha mẹ, con cái ra con cái, ở vai trò gì phải đúng cái vai đó chứ không được lộn xộn. Nên tính nề nếp ngăn nắp nó tốt. Thì từ cái văn hóa bản gì đó, các tổ Trung Hoa đó đã đưa vai trò của luật tông lên cao, cho nên mới đưa cái trụ cột đạo đức lên trên đầu. Mà lẽ ra nó phải được đạo diễn bởi trí tuệ, tức là chánh tri kiến và chánh tư duy. Kết thúc bài kinh tứ thánh đế đó thì Đức Phật đã khẳng định rất rõ các cái giá trị lệ lạc. Cụ thể như là đạo sĩ Kiều Trần Dư Konana, sau khi nghe bài tứ thánh đế này đó, đã giác ngộ được và chứng đắc quả thánh, và được đặt với pháp danh mới là A Nhã Kiều Trần Dư, tức là Kiều Trần Dư không còn phiền não. Chúng ta nên nhớ là Kiều Trần Dư là một trong những vị đạo sĩ đã đón tước Thái tử Tất Đạt Đa Sa Sinh. Cho nên nói về tuổi đời đó thì ông lớn hơn Đức Phật khoảng 25 đến 30 tuổi, được vua Tịnh Phạn biệt phái thuyết phục và vận động Tất Đạt Đa trở về làm vua. Nhưng rồi đó, bằng cái tài thuyết phục của Tất Đạt Đa, ông đã trở thành bạn đồng tu. Rồi sau đó đó mạnh dạn nhận Đức Phật làm thầy. Cái chuyện này là chuyện rất khó, khó có trong đời. Từ một vị đạo sĩ lỗi lạc trở thành bạn đồng tu, rồi sẽ trở thành học trò. Cái sức thu hút trí tuệ của Đức Phật là vĩ đại đến thế, đặc biệt đến thế. Giá trị lệ lạc quan trọng hơn mà bất kỳ ai thực tập tứ thánh đế đều đạt được đó, đó là minh chiếu, là nhãn kiến, là tuệ giác, là trí tuệ thanh tịnh, dẫn đến an vui, hạnh phúc, niết bàn và sự chứng đắc. Cho nên là chọn cái chủ đề này đó, tôi chỉ muốn nhắc lại một điều là vai trò trí tuệ vốn là quan trọng bậc nhất ở trong đạo Phật đó, đã bị các thế hệ cha ông chúng ta đi trước đó, bỏ quên. Tại Trung Hoa thì nó có hai khái niệm dẫn đến cái tình trạng ngộ nhận này rất nguy hại. Khái niệm một: sở tri trước, vốn là một danh ngữ danh từ mà dịch ra tiếng Việt á, nó có nghĩa như sau: các trở ngại về sự hiểu biết, hay là các trở ngại theo đó làm cho chúng ta không có được trí tuệ. Bát nạn mà Đức Phật nói ở trong kinh đều được gọi là sở chi trước. Mà nặng nhất là gì? Sanh ở vùng biên giới, giáo dục đâu có mạnh, cho cái trình độ rất là thấp, hoặc là sanh ra lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, toàn bộ giáo dục bị kết thúc, chẳng hạn như cái thời kỳ nội chiến của Việt Nam, hay bây giờ là nội chiến của Syria, nội chiến của Libya, nội chiến của Iraq, hầu như là toàn bộ giáo dục là tan hoang hết, trường lớp là nát hết rồi, lấy đâu mà học. Hay là sinh ra trong một cái gia đình lao động nghèo mà từ nhỏ phải lam lũ để phụ cha mẹ kiếm cơm sống thì làm sao đi học được. Hay là một người có tính cách bảo thủ, cho mình là số một, mình là hơn hết, cho nên không sẵn lòng đón nhận cái mới, học hỏi cái mới và trở thành cái kiến thức mới đó. Thì đó là những cái chướng ngại duyên của hiểu biết, gọi là sở chi trước. Thì rất nhiều người Trung Hoa là ngộ nhận rằng sở tri đó là chướng ngại. Cái vậy là sự hiểu biết là một chướng ngại. Đây là một cái ngộ nhận đối lập 100% với Đức Phật. Đang khi Đức Phật nói tuệ giác đó, có bằng chỗ nào đó là hạnh phúc đó, tồn tại chỗ đó. Cho nên Ngài mới nói rằng là cái con đường mà Ngài khám phá là cái con đường tuệ giác, Bodhi, Magga. Magga là con đường, Bodhi là trí tuệ. Vì đó không phải là một tôn giáo. Lúc đầu đó là một cái con đường sống để dẫn đến sự tỉnh thức. Dần dà nó bị tôn giáo hóa, do vì các tu sĩ thiên lặng và tín ngưỡng. Rồi lúc đó thì các hoạt động tín ngưỡng, rồi cầu nguyện, thần quyền, mầu nhiệm nó bắt đầu nó xuất hiện dày đặc ở trong các sinh hoạt hàng ngày tại các chùa. Nó quên dần đi cái yếu tố trí tuệ. Khái niệm ngộ nhận tai hại thứ hai đó, đó là giải thoát tri kiến. Đây cũng là một ngữ danh từ, dịch sát trong tiếng Việt là gì? Kiến thức về sự giác ngộ. Nhưng bị người Trung Hoa hiểu sai đó là gì? Buông bỏ tri thức đi. Chứ giải thoát đây giống như giải phóng, vứt bỏ đi. Tri kiến đây là kiến thức, những cái gì học được bằng giáo dục, bằng kinh nghiệm, bằng tư duy, điều xem đó là đối tượng cần được vứt bỏ. Có khoảng 200 lần giải thoát tri kiến được xuất hiện trong kinh Tạng Pali. Và Đức Phật được thống nhất mô tả cái tiếng kiến thức về sự giải thoát đó qua 4 câu: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. 4 câu này là phần lớn tăng ni đều thuộc lòng hết à. Đó là kiến thức về sự giác ngộ. Qua đến thiền sư Hoằng Nhẫn, tổ thứ 5 của dòng thiền Trung Hoa đó, thì chúng ta thấy là việc là giác ngộ phải được ấn chứng. Cũng do vì cái phong tục ấn chứng mà suýt nữa Ngài Huệ Năng đã bị án mạng qua đời rồi. Thì tổ Hoằng Nhẫn yêu cầu trình kệ giác ngộ. Và cuối cùng là tổ Hoằng Nhẫn đã chọn Ngài Huệ Năng. Thì các học trò của Ngài Thần Tú bức xúc quá mới nỗ lực ám sát Ngài Huệ Năng và tạo ra một cái bi kịch ở trong Phật giáo của Thiền Tông. Đến độ là tổ Huệ Năng phải gọi là ở ẩn 11 năm ở trong rừng với nhóm thợ săn, cho đến lúc mà ổn định rồi đó mới bắt đầu xuất gia lại và đi hoàn truyền gọi là chân lý thiền. Thì cái dòng mà thiền của Trung Hoa đó nó bị mang ảnh hưởng văn hóa ấn tín. Văn hóa ấn tín là như thế nào? Vua gọi là trao một cái ấn tín cho ai đó thì đồng nghĩa như là vua đang có mặt. Đọc một cái ấn chỉ của vua, tất cả phải quỳ mọp xuống để mà tuân chỉ mà làm thôi, chứ không được quyền đó là sai lời hay là dám là khinh vua. Giờ cũng bằng cái văn hóa này đó, vị thiền sư mới truyền tâm ấn, lấy tâm ấn tâm, hoặc là truyền đăng, tức là mồi đèn tâm, để xác nhận rằng vị đó là pháp tự, tức là người tức là thừa kế chân lý, trở thành là lãnh đạo mới ở trong một cái dòng thiền đó. Đó là hoàn toàn nền văn hóa Trung Hoa, trái ngược lại với Đức Phật. Vì Đức Phật chủ trương là gì? Người giác ngộ phải thấy rõ đó là toàn bộ các cái khổ đau đó, và nguyên nhân của nó đã kết thúc rồi, cho nên phát khởi ra 4 câu tuyên bố về sự giác ngộ. Cái đó được gọi là lậu tận minh, tức là tuệ giác về sự kết thúc toàn bộ các phiền não tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Để từ đó thêm yếu tố này để cho thấy cái vai trò trí tuệ của tứ thánh đế là rất quan trọng, nhưng đã bị mờ nhạt dần. Lý do là gì? Chữ Hán cổ văn phạm không rõ ràng. Thì cũng một là một từ nữa thôi, muốn hiểu theo danh từ cũng được, muốn hiểu động từ cũng được, muốn hiểu ngữ tính từ cũng được, muốn hiểu ngữ danh từ cũng được. Cái rắc rối về văn phạm đó đã làm cho đó nhiều vị tự suy luận mà không dựa vào nguyên ngữ gốc bằng tiếng Sanskrit hay là Pali. Thì từ đó đưa ra một số chủ trương bắt lại cho Phật giáo. Chúng ta thấy cái khuynh hướng các tăng sĩ Trung Hoa đó hầu như á, bị mù chữ Phật pháp tập thể là rất cao. Thì chỉ lo chuyên tu ra thì sợ học là một chướng ngại. Thiền Công Án và Thọ Đầu nó có ba chủ trương. Thứ nhất, từ bỏ tìm hiểu biết. Tìm hiểu biết là học chữ ở phương pháp giáo dục. Mà học Phật bằng phương pháp giáo dục cũng cấm luôn. Thứ hai là từ bỏ cái tùy duyên biết, tức là chánh niệm tỉnh thức hiện tiền phải vứt bỏ luôn. Vì họ cho rằng đó là hoạt dụng của ý thức. Mà cho lúc nào đó ý thức vẫn còn hoạt động thì trí tuệ không thể phát sinh được. Họ đưa ra học thuyết rất hấp dẫn, nhưng mà thực tế là không có chỗ ứng dụng được. Từ đó dẫn đến tình trạng là chỉ là chuyên tu thiền mà không học gì hết á. Vì sợ kẹt và sợ di trước, dưới một cái ý nghĩa là hiểu sai từ như tôi vừa phân tích. Đang khi Đức Phật nói rằng là có trí tuệ đó bằng tứ thánh đế thì là nhãn quan tri kiến chân chính, tầm nhìn chân chính, tự giác chân chính và sự thấu tỏ đó sẽ được xuất hiện, dẫn đến an lạc, hạnh phúc, kết thúc nỗi khổ niềm đau, đạt được và niết bàn, chứ không có con đường khác. Cho nên việc học Phật mà các tăng ni đang chọn đó là đi đúng đường. Bởi vì nếu không có đủ trình độ Phật học, chúng ta không thể hướng dẫn Phật tử tại gia. Mà trình độ Phật tử tại gia bây giờ rất cao. Có nhiều người mỗi ngày họ nghe đến 3 bài giảng của các giảng sư được chọn lọc. Mà nếu tăng ni mà chỉ lo chuyên tu không đó, không hề nghe băng giảng của các bậc tôn túc đi trước, không ngồi ghế nhà trường Phật học đó để học đó, thì trình độ của tăng ni sẽ có thể bị thua hậu so với các Phật tử tại gia có nỗ lực học. Thì lúc đó vai trò đạo sư dẫn dắt tâm linh ở người xuất gia bị đánh mất đi. Tôi xin mở thêm một cái hoạt đơn nhỏ nữa, là một trong 7 yếu tố để giúp cho một người phàm trở thành thánh đó, đó là bác học đa văn và xác định rõ cái chủ từ chỉ thị đó, đó là bác học đa văn về chân lý Phật, tức là học rộng hiểu nhiều chân lý Phật trong các kinh. Nói một cách khác là theo kinh Tạng Pali nói chung và kinh Tương Ương nói riêng đó, một vị được gọi là thánh nhân từ quả thứ nhất trở lên mà không nắm vững được Phật học đó, đó là thánh nhân dởm. Ở trong kinh đó, ngài A Nan hỏi Đức Phật đó, làm thế nào để xác định đâu là một bậc thánh thật và đâu là một bậc thánh giả trang thiền tướng, tức là ta đóng một cái vai rất là xuất chúng trước mặt mọi người. Thì Đức Phật trả lời nó có 4 nội dung. Thứ nhất, đang lúc ở trước mặt mọi người cũng như là khi ở riêng tư một mình, hành xử của người đó không thay đổi. Nếu ở trước mặt mọi người đó là đạo mạo trang nghiêm chánh niệm tỉnh thức, thì lúc ở một mình cũng bị hệt vậy, chứ không có khác, không có so le. Thứ hai, đã tận diệt được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Cho nên lấy đó làm thước đo, ai mà còn những thứ này thì không thể gọi là thánh được. Nó phải dứt khoát rõ như thế thôi. Và trong kinh Tạng Pali đó có định nghĩa là dứt được bao nhiêu phần trăm của tham ái, sân hận, si mê thì chứng được sơ quả, dứt bao nhiêu phần trăm là chứng được A-la-hán. Để hiểu rõ vấn đề này, quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang thánh nhân trong kinh Tạng Pali. Tôi trình bày rất rõ, gồm có 20 trang dẫn chứng là vài chục bản kinh nói về các quy định mà Đức Phật đã định nghĩa về tiêu chuẩn để trở thành thánh nhân. Ta đều có thời gian để phân tích. Và tiêu chí thứ ba đó là cái biểu đạt tự nhiên từ cơ thể và lối sống của người đó, mà bất kỳ ai đó khi có cơ hội tiếp xúc giao du cảm thấy đó đạt được cái luồng năng lượng tích cực đó, làm cho người đó cảm thấy là hân hoan, an lạc, hạnh phúc, thoải mái gì lắm. Và điều thứ tư đó, là phải nắm vững về Phật pháp. Tức là vị nào mà không có kiến thức về Phật pháp thì không thể trở thành thánh được. Và Đức Phật đề cao cái vai trò của trí tuệ rất là lớn. Từ đó mà Ngài mới nói là trí tuệ là sự nghiệp, là sự nghiệp của các vị xuất gia. Và người có trí tuệ đó ở ngoài đời quý vị lập nghiệp rất là nhanh chóng. Để lập nghiệp thành công đó, trung bình là mất 10 năm, vững vàng là 20 năm. Chúng ta thấy như là tỷ phú Phạm Nhật Vượng bây giờ là sở hữu được khoảng 1 tỷ 8 Mỹ Kim, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng cách đây là 25 năm thôi, khi còn là du học sinh ở tại Ukraine vào năm 89, khi sau chủ nghĩa bị sụp đổ ấy, các cái phân xưởng nhà nước được bán với cái giá rẻ bạc như cho, và anh này đó đã mua được cái hãng mì gói và sản xuất bán ra thị trường châu Âu, cứ mỗi một gói đó lời được nửa euro, rồi sau đó lấy cái tiền lời đó về mua Winburn ở Nha Trang đầu tư, rồi từ cái thành công của Winburn đó đầu tư vào bất động sản. Và bắt đầu từ năm 2015 trở đi đó thì anh đầu tư vào đó là các cái khu dân cư cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, rồi đầu tư vào hệ thống trường gọi là Win School, đầu tư vào các cái bệnh viện tiêu chuẩn 5 sao gọi là WinMed, Med là viết tắt của Medical, để làm cho hình ảnh Việt Nam nó được đó là được xây dựng một cách đó là ấn tượng hơn đối với nhãn quan của toàn cầu. Thì lập nghiệp có 25 năm thôi. Thì trong đạo nghiệp cũng vậy, nếu chúng ta từ lúc mới bắt đầu vào chùa thực tập với là tứ thánh đế, tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề bằng tứ thánh đế đó, thì 10 năm sau đó là chúng ta đủ sức giảng kinh, thuyết pháp, viết lách, viết sách, làm các Phật sự, không thua kém bất kỳ một tiến sĩ nào. Chỉ cần 10 năm thôi là vá vững vàng rồi. Cho nên là học mà không có phương pháp á, thì học hoài thì chúng ta vẫn đi sờ hoàng thôi, nó không đi tới đâu. Còn học chuẩn á thì 4 năm là đã đủ trình độ làm Phật sự, rồi 6 năm còn lại là đào sâu thêm, trở thành đó là nội công thâm hậu thôi. Thì tôi phân tích một cách là dài dòng như thế để chứng minh một điều, đó là Đức Phật nói thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ phát tranh trí tuệ. Vậy tôi trí tuệ là do thực tập 7 tối giác ngộ vào tứ thánh đế này. Nên nói gọn lại là gì? Khi mình hít thở ra và vào, ghi nhận nó khổ niềm đau, rồi truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc, và thực tập bát chánh đạo để khắc phục đó, là để đạt được sự giác ngộ. Một điều chính mà tôi chia sẻ lại pháp thoại này đó chỉ để khẳng định một điều thôi, trên thực tế là Đức Phật chưa từng thuyết giảng 84.000 pháp môn. Thì đây là một cái khái niệm mà chúng ta đã quen từ lúc chúng ta vào chùa và học Phật học vỡ lòng nè, bây giờ nghe nó chói tai lắm. Trong kinh Pháp Hoa, Lăng Già, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, những bản kinh Đại Thừa còn văn bản Sanskrit không hề có khái niệm 84.000 pháp môn. Các bản kinh Đại Thừa giai đoạn 2 mà bây giờ chúng ta không truy tìm được cái bản Sanskrit gốc, mà giả thuyết đó, phần lớn là nó được ra đời tại Trung Hoa và một số đó ra đời tại Tây Tạng, thì cái khái niệm 84.000 pháp môn đã xuất hiện trong các cái bản kinh Đại Thừa giai đoạn sau này. Thì tôi cho rằng đó là do đánh tráo tử rồi, cháo từ thôi. Ở trong bản sớ giải của kinh Tạng Tăng Chi đó, nó có khái niệm là 84.000 Dhamma Khanh trị hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và các kinh về tịnh độ, để cho những người tịnh độ đó quen với các bài kinh như là Phổ Môn, Dược Sư, Du Lan, A Di Đà, thì tiếp nhận cái quyển kinh này thì có cơ hội đọc thêm 58 bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy, và ngược lại để cho hai trường phái có thể dung hòa với nhau, thoải mái với nhau và hợp với nhau. Nếu không có thời gian đó, thì có thể sử dụng quyển ngắn đó là Kinh Phật cho Người Bắt Đầu, được trích lại từ 10 bài kinh của quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia. Còn tụng niệm tại chùa đó với 4 nghi thức, thì tôi giới thiệu cái quyển nghi thức tụng niệm mà tôi đã phiên dịch vào năm 1998 và bổ sung một vài nghi thức mới như là nghi thức lễ cưới và nghi thức xuất gia vào năm 2002. Thì đây là 14 nghi thức tuyển tập thuần Việt. Nó gồm có 4 nghi thức sáng, trưa, chiều, tối của Trung Hoa được dịch thuần Việt và 10 nghi thức mới. Thì 4 quyển do tôi biên soạn và dịch á thì có ấn tống rộng rãi. Vì tăng ni nào có nhu cầu sử dụng cho chùa của mình á thì liên lạc với tôi qua email thichnhattu@gmail.com. Thì bao nhiêu cũng có để cúng dường quý vị hết á, hoàn toàn miễn phí. Thì mục đích á của các nghi thức này đó là giúp cho chúng ta có một cái nhìn đó là bao quát về đạo Phật, gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, chính trị quan, tu tập quan và giải thoát quan. Thì lúc đó đó, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ thông qua các nghi thức này để dễ dàng tiếp cận đạo Phật hơn, và đã tránh được cái tình trạng đó là bị suy thoái Phật giáo, giảm dân số Phật giáo ở trên toàn cầu, ở tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Bởi vì mặc dù tự xưng mình là chiếc thuyền lớn, cổ xe lớn, nhưng trên thực tế đó chúng ta chỉ mới dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng của đạo Phật thôi, chứ chưa đi sâu vào phương diện triết lý, đạo đức và xã hội của Phật giáo để nhập thế trọn vẹn, năng động và có hiệu quả. Kính thưa quý tăng ni, việc thực tập thiền tứ niệm xứ là rất quan trọng. Bây giờ đã trở thành là cuộc cách mạng thiền ở phương Tây. Cách đây vài năm khi tôi thuyết trình cho một số đại chúng sinh và giáo dân tại Đại Chủ Viện Thánh Du Xe ở Sài Gòn, tôi đã được Linh Mục Lộc, trợ lý của Hồng Y, cho biết rằng là mỗi năm đó Đại Chủ Viện Thánh Du Xe đó đã xuất khẩu sang châu Âu cho các nhà thờ Thiên Chúa Giáo khoảng 2.000 chuông chánh niệm của Thiền Sư Nhất Hạnh để áp dụng trong các nhà thờ. Trong 3 thập niên qua đó, dưới chủ trương của Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, thì các nhà thần học, các linh mục, các ma sơ đó đã nỗ lực và chủ động đến học thiền Phật giáo, không phải là để cải đạo đâu, theo đạo Phật đâu, mà là để vay mượn phương pháp hiệu quả mà đạo Phật đó đang đó là có sức thu hút ở phương Tây qua con đường thiền. Và bây giờ đó, nhiều linh mục và ma sơ đủ năng lực để hướng dẫn thiền vay mượn từ Phật giáo và đổi tên gọi là thiền Thiên Chúa. Bài kinh Tứ Thánh Đế đó vào năm 1991 qua tác phẩm Làm Thần Học Theo Cung Cách Châu Á, linh mục mục sư Tống Tường Thịnh đó đã đưa ra cái phương pháp y hệt như là đạo Phật, tức là thừa nhận nỗi khổ niềm đau, truy tìm nguyên nhân, mà nguyên nhân á ngoài cái tham ái ha và tham sân si ra đó, thì họ còn đưa ra là thiếu niềm tin vào sự cứu chuộc của Chúa. Họ chỉ thiếu cái đó thôi. Rồi niết bàn thì họ nói là cái hạnh phúc tin vào Chúa, hưởng nhân đức Chúa sau khi qua đời ở thiên đường ở nước Chúa, và bát chánh đạo này họ đổi lại là gì? Các cái tính lý tính điều ở trong Thiên Chúa giáo thôi. Tức là vay mượn hai phương pháp rất quan trọng của đạo Phật, đó là tứ thánh đế và thiền định. Đang khi Phật giáo chúng ta đó, đại đa số ở các nước đại thừa là đi theo Tịnh Độ tông trên 95%. Việt Nam đó, trong vòng 50 năm qua đó, thì có thiền sư Thanh Từ thành lập được khoảng 50 ngôi thiền viện ở trong nước và nước ngoài. Thiền sư Nhất Hạnh là 6 ngôi thiền viện đẳng cấp thế giới ở nước ngoài và mấy trăm cái đạo tràng mây thôn dành cho người tại gia thực tập, đó là giới tiếp hiện để nhập thế. Thì còn lại là những người tu theo Tịnh Độ tông thôi. Cho nên vì cái mặc cảm pháp môn, về cái rào cản pháp môn, cho nên phần lớn tăng ni chúng ta là không truyền bá thiền, đang khi các linh mục và ma sơ đang truyền bá thiền rất hiệu quả. Quý vị chỉ cần lên gõ trên Google là thiền Thiên Chúa giáo, hay nếu ai biết tiếng Anh đó, đánh chữ Christian Meditation, thì quý vị sẽ thấy là thiền đó là vai mượn hoàn toàn của đạo Phật. Và họ vẽ các tượng chúa mới trong phương pháp thiền đó, thì họ dạy chúa cũng có phóng hào quang và ngồi trên tòa sen giống như Đức Phật Thích Ca vậy. Cái đó ta gọi là tiếp biến văn hóa. Các ngôi nhà thờ từ năm 1990 trở đi đó đã được đó là Vatican khích lệ phải mang dấp dáng văn hóa bản địa, theo cái kiến trúc văn hóa bản địa. Nhà thờ Ba Chuông và một số ngôi nhà thờ khác đó là xây giống như là ngôi chùa, cũng có cổng tam quan, ở trên đỉnh nó có cây cây thập giá, là khác nhau thôi. Để mục đích là gì? Làm cho chúng ta quên đi cái giai đoạn thực dân mà Thiên Chúa giáo đó du nhập vào Việt Nam bằng con đường thực dân xâm lược. Quên cái quá khứ đó đi, và không thấy Thiên Chúa giáo là tôn giáo ngoại lai nữa. Nó lấy cái dữ liệu văn hóa dân gian, dữ liệu văn hóa kiến trúc, dữ liệu văn hóa tôn giáo của đạo Phật và của các tôn giáo châu Á để làm công cụ minh họa cho thần học. Đang khi đó tăng thì chúng ta đó lại có những rào cản với nhau, vì tôi tu Tịnh Độ cho nên tôi không truyền bá thiền. Thực ra Đức Phật đâu truyền bá pháp môn, Đức Phật giới thiệu một đạo Phật bao quát mà trong đó thiền là một trong 3 trụ cột. Tại Nhật Bản á, 14 tông, dù là tông Tịnh Độ hay là niệm Phật chân tông, mỗi ngày các tu sĩ đều phải thực tập thiền. Tông nào của Nhật Bản đều phải thực tập thiền hết á. Nó rất là hay, nó đi vào cái cốt lõi, và thiền nó trở thành là đi vào văn hóa Nhật Bản nè, nó làm cho nước này nó phát triển rất là cao về khoa học kỹ thuật hiện đại. Cho nên qua buổi chia sẻ này, tôi cũng rất là kính mong các tăng ni trẻ với tinh thần rộng mở quay trở về với đạo Phật gốc, để chúng ta có trách nhiệm truyền bá thiền. Vì thực tập thiền nó có 5 lợi ích. Thứ nhất, lợi sức khỏe. Thứ hai đó là lợi ích về cảm xúc, làm cho mình nó có cảm xúc tích cực lạc quan. Thứ ba là lợi ích tâm, có những cái phẩm chất cao quý. Thứ tư là lợi ích trong tương tác xã hội, chúng ta năng động lạc quan, hòa nhập hòa giải, chứ không có gây sự kiếm chuyện, hơn thua đủ, hận thù, quan trái. Và thứ năm á, là dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Thiếu thiền thì không thể đạt được sự giác ngộ, nên nhớ thế. Mặc dù các pháp môn có nói rằng là không còn thiền cũng đạt được như thế, thực tế là nó không đúng. Đó là nói theo kiểu tổ sư, chứ mà nói của kiểu Đức Phật. Thì những vấn đề này thì tăng ni đều đã hết, đều đã biết hết rồi. Tôi chỉ nhắc lại thôi. Và mong các tăng ni nên đa dạng. Trong một ngôi chùa đó, quý vị nên bắt chước Hòa Thượng Tinh Vân. Hệ thống Phật Quang Sơn đó có tổ chức luôn cả 3 hệ thống tu. Có tuần thì tổ chức thiền thất 7 ngày tu thiền, có tuần thì tổ chức Phật thất 7 ngày tu niệm Phật, có tuần thì tổ chức mật thất 7 ngày tu mật tông. Như vậy 3 tông phái lớn ai cũng có thể đến chùa Phật Quang Sơn để tu được hết á. Và chúng ta cũng nên mạnh dạn như vậy. Mật tông thì tôi không khích lệ lắm, vì yếu tố thần quyền và dễ rơi vào mê tín dị đoan nó quá cao. Thiền và Tịnh Độ quý vị có thể cùng tổ chức ở trong một ngôi chùa của mình. Cái ngày tu thiền quý vị có thể ấn định vào ngày thứ bảy, ngày tu Tịnh Độ có thể ấn định vào ngày chủ nhật. Và ai thích Tịnh Độ thì có mặt vào ngày tu Tịnh Độ, ai thích tu thiền thì có mặt vào ngày tu thiền. Như vậy mỗi ngôi chùa mà với vị chủ trì đó sẽ có cơ hội tiếp xúc luôn cả hai thành phần, hai lớp quần chúng khác nhau. Từ đó mới đích thực là đại thừa. Chứ còn nếu mà mình chỉ phục vụ cho một đối tượng nào đó thì nó còn không đủ. Kính chúc ban giám hiệu và chư tôn đức được an lành. Kính chúc và tất cả các tăng ni sinh trẻ có nhiều tiến bộ trong tu và học và làm các Phật sự về sau. Và mong sao quý vị đó giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn thế hệ thầy của mình đi trước. Chúc tất cả được đạt được kết quả mỹ mãn.